Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Sứ điệp Kinh Thánh mà chúng ta cùng suy nghĩ trong mùa lễ Giáng sinh này mang tựa đề Chúa Cứu Thế Tối Thượng. Chúa Cứu Thế Tối Thượng. Xin chúng ta cùng dở Kinh Thánh sách Côlôse đoạn 1, từ câu 12 cho đến câu số 23.
Xin chúng ta đọc cách chậm rãi để lời của Chúa đến với chúng ta. Đây là ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Đây là tất cả những sự tóm tắt về Chúa. Chúa là ai? Chúa đến để làm gì? Và chúng ta phải đáp ứng với Chúa như thế nào? Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha. Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, hoặc thấy được, hoặc không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh ra trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. Vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không núng, chẳng hề rời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo tin lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên dưới trời, và chính tôi Phaolô là kẻ giúp việc của đạo ấy. Chúng ta sẽ học về Chúa Giê-xu là cứu Chúa vô song. Chúng ta sẽ đến với Chúa là vua của chúng ta. Trong phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, chúng ta sẽ thấy ba phần. Thứ nhất là Chúa Giê-xu là cứu Chúa vô song của chúng ta được bày tỏ ra trong ân sủng của Đức Chúa Cha, được thờ phượng trong cao trọng tuyệt mỹ của Đức Chúa Con, và được tin nhận qua công việc chuộc tội của Đấng Cứu Thế. Có ba phần chúng ta sẽ suy nghĩ, và chúng ta đã đọc qua phần Kinh Thánh đó, chúng ta sẽ chú ý từ câu số 12 tới câu số 14 là cái nền tảng chính yếu cho chúng ta. Thì ba phần đó sẽ nói về Chúa được bày tỏ trong ân sủng của Đức Chúa Cha, Chúa được thờ phượng trong cao trọng tuyệt mỹ của Đức Chúa Con, và Chúa được tin nhận qua công việc chuộc tội của Đấng Cứu Thế. Chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời làm công việc của sự cứu rỗi, dẫn chúng ta đến để gặp gỡ trong sự thờ phượng, tôn vinh và hầu việc Đức Chúa Con là Đức Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu chính là cứu Chúa vô song, chính là con Đức Chúa Trời và chính là Chúa Cứu Thế của chúng ta. Cho nên mọi sự chú ý của chúng ta hôm nay suy nghĩ đến phần Kinh Thánh này để đặt để sự chú trọng về Chúa Giê-xu của chúng ta. Chúa là Chúa Cứu Thế trong tin lành, Chúa là trọng tâm của tin mừng và chúng ta tôn vinh. Nhưng mà khi mà chúng ta suy nghĩ tới sự Giáng sinh của Chúa, sự Giáng sinh rất là bằng hàng nhu mì của Chúa, thì nhiều khi mình nghĩ rằng Chúa giống như là giấu mình trong cái sự nghèo nàn đó để sự sanh ra của Chúa không có nhiều người biết mọi sự bí ẩn. Nhưng thiệt ra sự sanh ra của Chúa bày tỏ sự nghèo hèn của Chúa, nhưng không phải để giấu kín, nhưng là để bày tỏ. Và cái sự bày tỏ đó là sự bày tỏ về chính Chúa là Đức Chúa Trời hạ sinh trong thế gian. Nhưng mà phần lớn trong xã hội của chúng ta, và ngay trong thời điểm của chúng ta nữa, thì người ta rất là dễ dàng để chấp nhận rằng có em bé hài đồng sanh ra trong chuồng chim máng cỏ. nhưng không chấp nhận được hay là không muốn chấp nhận đó là chính là con Đức Chúa Trời, chính là Đức Chúa Trời sanh ra làm người. Người ta có thể chấp nhận câu chuyện Giáng sinh, thiên thần hiện ra, những bài hát, những mục đồng, nhưng không nối kết được với Chúa là Đức Chúa Trời bước đi trong thân thể của con người và sống giữa chúng ta. Thành thử trong mùa Giáng sinh, trong sự rộn rã đó, có rất nhiều người giàu đi qua cái sự rộn rã, đi qua những ngày nghỉ, đi qua những lễ lạc, thì lại không biết gì hết hay là không được nối kết gì hết với lẽ đạo và với sự thật về Chúa đã sinh ra như thế nào. Thành thử dầu đây là điều mầu nhiệm mà chúng ta không thể nào hiểu hết được là Đức Chúa Trời sinh ra làm con người, Chúa hạ mình xuống tới nỗi làm con người sinh ra làm em bé trong chuồng chiên máng cỏ. Chúng ta không hiểu hết được, chúng ta không hiểu được Emmanuel, Đức Chúa Trời đến cùng chúng ta. Nhưng mà chúng ta đến để biết rằng Chúa là đấng đời đời trở thành con người, Chúa là đấng giàu có trở thành nghèo hèn, Chúa là đấng bước vào trong thế giới của chúng ta để đem chúng ta đến với Chúa, để gánh vác tội lỗi cho chúng ta, để chịu đòn roi thay thế cho sự đau đớn của chúng ta, để chịu khổ, chịu khó vì chúng ta, đem chúng ta vào trong sự nhận biết Ngài. Thành thử đây là một sự mầu nhiệm mà chúng ta sẽ lắng nghe với lời của Chúa khi lời Chúa tuyên bố rằng chúng ta đến trong sự tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài, trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Chúng ta muốn suy nghĩ đầu tiên đến Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta là cứu Chúa vô song, được bày tỏ ra trong ân sủng của Đức Chúa Cha. Như chúng ta vừa đọc tới trong câu số 12, 13, 14, thì chúng ta thấy rằng tin lành của Đức Chúa Trời, câu chuyện của Giáng sinh bắt đầu với Đức Chúa Trời trong cõi đời đời. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, rồi trong câu số 13 thì Ngài đã giải thoát chúng ta, rồi làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu của Ngài. Tất cả bắt đầu với Đức Chúa Trời, với Đức Chúa Cha và công việc của Ngài làm. Ở đây có bốn phần mà Kinh Thánh đưa ra cho chúng ta thấy rằng thứ nhất là hãy tạ ơn Đức Chúa Cha vì Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Chúng ta sẽ suy nghĩ đến chỗ Ngài đã khiến chúng ta là Ngài đã làm điều gì. Thứ hai, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm. Chúng ta cũng sẽ suy nghĩ đến lễ Giáng sinh này, sự giải thoát của Chúa đã đụng tới chúng ta như thế nào. Rồi Ngài làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Chúng ta đã được dời qua nước con yêu dấu của Ngài thì kinh nghiệm đó, sự thay đổi đó bày tỏ ra sao trong đời sống của chúng ta. Và Ngài ban cho chúng ta trong con đó có sự cứu chuộc và sự tha tội. Tất cả những điều đó Chúa làm. Rồi trong phần Kinh Thánh chúng ta cũng đọc kế tiếp từ câu số 15 tới câu số 13 thì phần rất dài đó. Chúng ta không thể nào học cho hết được. Các bạn và anh chị em trong hội thánh thì biết rằng phần Kinh Thánh đó chắc cũng phải cỡ cả tháng mới xong. Nhưng mà chúng ta sẽ nối kết một phần ở đó để đưa ra sự chú ý của sứ đồ Phaolô nói về sự tôn đại của Chúa Giêsu là Đức Chúa Christ, là Đức Chúa Trời vô song, là đấng đời đời, là đấng đã đến trong thế gian và đem tất cả cho chúng ta vào trong sự hiểu biết Chúa. Nhưng mà khi chúng ta bước vào câu số 12, 13, 14, nghĩa là cái câu chính yếu của phần Kinh Thánh này, thì chúng ta thấy rằng có những phần nói về một sự gãy đổ, một cái điều gì đó mà rất là tang thương, rất là khó khăn, đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ trước khi chúng ta nói về những phước hạnh được bày tỏ trong câu ở đây. Chúng ta thấy trong câu số 12, 13, 14, câu số 13 thì nói là Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm. Câu số 14 thì nói là chúng ta có sự cứu chuộc và sự tha tội. Nếu chúng ta nhìn xuống câu số 20 thì chúng ta sẽ thấy rằng Ngài vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Có sự đổ huyết, có sự làm cho hòa thuận, có sự giải thoát khỏi quyền tối tăm, có sự cứu chuộc, có sự tha tội. Nghĩa là khi chúng ta đến với lễ Giáng sinh hay là chúng ta đến với sự liên hệ với Chúa, khi nói về Chúa của chúng ta, thì chúng ta phải hỏi rằng tại sao chúng ta cần phải có sự giải thoát? Tại sao có quyền tối tăm mà chúng ta phải được giải cứu ra? Tại sao có những cái sự gãy đổ mà chính Chúa phải đổ huyết Ngài để làm nên sự hòa bình, để nhờ Chúa mà muôn vật được có thể có sự hòa thuận ở trong Chúa? Nếu chúng ta nhìn xuống câu số 21, thì chúng ta thấy rằng còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Điều gì xảy ra với con người mà chúng ta xa cách Chúa, mà chúng ta thù nghịch với Chúa và chúng ta sống trong tội ác? Tức là để có thể hiểu được ý nghĩa của lễ Giáng sinh, hay là nói rõ ràng hơn, để chúng ta có thể tham dự vào lễ Giáng sinh và được kinh nghiệm lễ Giáng sinh và được thay đổi bởi lễ Giáng sinh, thì chúng ta đầu tiên phải nói về vấn đề tội lỗi. Và nói về vấn đề tội lỗi vì nếu mà không có vấn đề tội lỗi thì chúng ta sẽ không hiểu được tại sao tất cả những điều này được ban cho và cái sự lớn lạ của sự ban cho của Chúa và cái nhu cầu cấp bách của mỗi chúng ta. Nói về vấn đề tội lỗi thì có lẽ phần Kinh Thánh trong Roma đoạn 1 câu số 18 trở đi giúp đỡ cho chúng ta hiểu rõ về vấn đề tội lỗi ở đây. Tôi sẽ đọc một vài câu, rồi chúng ta sẽ suy nghĩ rất nhanh chóng, đơn giản vào trong phần Kinh Thánh này, dẫn cho chúng ta vào những cái định nghĩa rất là rõ ràng về tội lỗi. Khi chúng ta nói về tội lỗi thì chúng ta nghĩ về những điều vi phạm, gian ác, giết người, trộm cắp, những tệ nạn trong xã hội. Nhưng mà những điều đó nó là bề mặt của những điều sâu xa ở bên trong. Kinh Thánh chép trong câu số 18 của Roma đoạn 1. Vả cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Điểm đầu tiên về tội lỗi đó là sự từ khước lẽ thật của Đức Chúa Trời. Bắt hiếp lẽ thật nghĩa là dùng cái lý luận của mình để mà chống đối, vượt lên lẽ thật mà Chúa ban cho. Tiếp tục thì nó là vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày cho họ rồi, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể tự chữa mình được nữa. Điểm thứ hai về tội lỗi đó là sự không nhận biết Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, không tôn thờ Chúa là đấng tạo hóa, không đáp ứng với Chúa giàu là bằng cớ về sự có mặt của Chúa, sự hiện diện của Chúa, công việc của Chúa, nói rằng được tỏ ra sờ sờ như mắt xem thấy và chúng ta không thể nào tự chữa mình nếu mà đứng ở ngoài sự đạo phục Chúa. Tiếp tục trong câu số 21 thì nói là vì dẫu họ biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa. Dẫu họ biết là có Đức Chúa Trời nhưng mà sống một đời sống không có dính líu gì với Đức Chúa Trời, không có biết ơn Chúa, không thờ phượng Chúa, không có nối kết gì với Chúa thì đó là định nghĩa là tội lỗi. Tội lỗi là sự từ khước không chấp nhận Chúa là Đức Chúa Trời, đứng độc lập với Chúa, sống không biết Chúa và sống không có nối kết với sự biết ơn Chúa. Điểm kế tiếp nói về tội lỗi là thay thế Chúa ngay trong đời sống của mình, thay thế Chúa trong trọng tâm của mình. Ở đây nói tiếp là vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, xong cứ làm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu thú côn trùng. Rồi nói là trong cái tiến trình đó thì Đức Chúa Trời phó họ xa vào sự uế theo lòng tham muốn mình để đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho đấng dựng nên, là đấng đáng ngợi khen đời đời. Amen. Ở đây Kinh Thánh nói một điều hết sức là rõ ràng, đó là khi con người không sống với trọng tâm là Đức Chúa Trời thì họ sẽ sống trọng tâm là chính mình, hoặc là đặt trọng tâm vào thờ những vật thọ tạo. Ở đây thì nó là điểu thú côn trùng, nhiều khi là đặt để chính mình làm trọng tâm ở trong đời sống. Thì tội lỗi được định nghĩa thay thế Chúa ở trọng tâm, không sống cho Chúa, không nhận biết Chúa, không thờ phượng Chúa, dẫu có đầy đủ tất cả mọi bằng cớ là có Đức Chúa Trời, có đấng dựng nên. Mình không từ dưới đất chui ra, mình không phải từ con khỉ mà đến. Tất cả đặt để cho chúng ta là con người trong chỗ tội lỗi của mình đã chọn để thay thế Chúa, để từ khước Chúa, để đẩy Chúa ra ngoài, và đó là định nghĩa về tội lỗi. Khi chúng ta hiểu về tội lỗi thì chúng ta phải hiểu một điều nữa, đó là tội lỗi là một cái tội kinh khủng, là một cái tội tuyệt đối, vì là sự vi phạm đến Đức Chúa Trời tuyệt đối. Khi chúng ta vi phạm tới thanh danh của một người, chẳng hạn người quen của mình hay là một người lớn hơn mình, thì tùy cái sự liên hệ của chúng ta đối với người đó. Nếu chỉ là anh em trong nhà thì sự vi phạm nó cũng tương đối thôi. Nhưng với cha mẹ thì nó lớn hơn chút nữa, với ông bà lớn hơn chút nữa. Nhưng mà với Đức Chúa Trời, cái sự vi phạm vinh hiển của Chúa là sự vi phạm đến đấng tột đỉnh toàn thánh, tuyệt đối lớn lạ cao trọng. Cho nên nó là một cái sự vi phạm tuyệt đối. Và vì thế, cái án phạt của sự vi phạm đó cũng là sự án phạt tuyệt đối. Vì thế, Kinh Thánh nói là con người ở dưới sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời đoán phạt tội lỗi rất là nghiêm trọng. Và ở nơi đó con người đối diện với một sự chết ở ngoài Chúa, cách xa Chúa, đứt khỏi sự sống ở trong Chúa, và đối diện với cõi đời đời ở ngoài Chúa, ngoài sự sống của Chúa. Chúng ta gọi đó là sự hình phạt của địa ngục, của một cõi đời đời trong tối tăm, đau đớn ở ngoài Chúa. Vì sao? Vì sự hình phạt phải đời đời, vì tội lỗi là sự vi phạm đến sự vinh hiển đời đời của Chúa. Chúng ta không suy nghĩ đến tội lỗi lớn như vậy, cho nên mình không thấy cái nhu cầu của mình là lớn bao nhiêu. Chúng ta không biết vi phạm của mình nó trầm trọng, nguy ngặt tới cái điểm tuyệt đối như vậy. Vì chúng ta suy nghĩ trong sự liên hệ bình thường tương đối giữa con người. Nhưng khi chúng ta nói tội lỗi vi phạm đến Chúa và thanh danh của Chúa và sự vinh hiển của Chúa, thì là sự vi phạm đời đời, tột đỉnh. Và vì thế nhu cầu của những người có tội là nhu cầu đời đời mà con người không thể nào tự mình có thể giải quyết được. Thành thử trong câu số 13 mà chúng ta đọc trong thơ Colossae, trong phần Kinh Thánh mà chúng ta có trong tay, thì nó là ngày giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm. Rồi câu số 21 thì nói anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thượng nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác của mình. Nó có chỗ bày tỏ ra là tội lỗi này nó nắm lấy đời sống của mình một cách hết sức là thâm sâu. Thứ nhất là nói về chúng ta vi phạm tội lỗi với Chúa, sống cách xa Chúa, bị cắt đứt ra khỏi sự sống và sự sáng của Ngài, cho nên chúng ta ở trong quyền của sự tối tăm. Lát nữa chúng ta sẽ suy nghĩ thêm về quyền của sự tối tăm ở đây. Nhưng ở đây thì nói rằng chúng ta xa cách Đức Chúa Trời, chúng ta sống ở chỗ không nhận biết Chúa. Phần Kinh Thánh này thì sứ đồ Phaolô viết cho những tín hữu ở tại hội thánh Colosse. Đây là những người bước vào trong sự liên hệ với Chúa, đã được sự cứu rỗi trong Chúa. Nhưng ông nhắc lại rằng trong cái thời điểm mà họ sống không biết Chúa thì họ vốn xa cách Chúa. Họ là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời bởi ý tưởng và việc ác mình. Thù nghịch tức là chống nghịch lại. Có thể là không phải là thù ra mặt hay là ghét bỏ ra mặt hay là chửi bới Chúa hay là nói nghịch cùng Chúa. Nhưng mà cái thái độ là tôi sống cho tôi là chủ của đời sống tôi là chủ của chính mình, thì rõ ràng là đứng thay thế vào chỗ của Chúa và chống nghịch Chúa. Và Kinh Thánh nói là tất cả những gì mà sống ở ngoài Chúa thì gọi là việc ác. Những việc ác không phải là những cái sự vi phạm luật pháp không mà thôi. Nhưng tất cả những gì làm ở ngoài sự liên hệ đối với Chúa thì Kinh Thánh định nghĩa đó là việc ác. Thành thử ở đây nói cho chúng ta một cái chỗ đứng rất là sâu xa và nguy hiểm và đời đời của tất cả những người ở ngoài Đức Chúa Trời không có sự nhận biết Chúa. Tóm tắt ở trong thơ Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 tới câu 3 thì nói về cái tình trạng của tất cả chúng ta là con người ở ngoài sự cứu rỗi của Chúa, thì nói rằng còn anh em đã chết vì làm lỗi tội ác mình. Điều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bàn nghịch. Chúng ta hết thảy đều cũng ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ, cũng như mọi người khác. Rồi ông nói tiếp là trong thời đó, nghĩa là trước khi mà biết Chúa, trước khi thuộc về Chúa, trước khi được cứu rỗi thì anh em không có đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng giữ phần giao ước của lời hứa. Ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Tôi đọc hơi nhanh đó, nhưng mà nói tóm tắt là Kinh Thánh nói rằng tất cả mọi người ở ngoài Chúa thì là chết trong tội lỗi, ở dưới quyền của thế gian này, ở dưới sự điều khiển của Satan, sống không vâng phục Chúa, ở dưới cơn thành nộ của Chúa, ở ngoài Đức Chúa Jesus Christ, không thuộc về Chúa, không có lời hứa, không có hy vọng, không có sự trông cậy và không có Chúa. Nghĩa là nếu mà chúng ta nghe lại những câu đó thì chúng ta thấy đây là một cái sự bày tỏ về tình trạng thật của con người ở ngoài Chúa, ở ngoài ân sủng của Chúa. Không có sự sống, không có sức mạnh, không có Chúa Giê-xu, không có quyền công dân trong nước Chúa, không có lời hứa của Chúa, không có sự trông cậy, không có Chúa. Và đó là tình trạng của con người. Và chúng ta nhìn chung quanh trong đời sống của mình, nhìn ra trong thế giới của mình, những người nào không ở trong sự liên hệ với Chúa thì Kinh Thánh định nghĩa cho chúng ta biết đó là tình trạng thật của một người trước mặt Chúa. Thì tin lành, tin mừng của lễ Giáng sinh và tin mừng của Phúc Âm Chúa thì tuyên bố rằng giữa cái chỗ khó khăn của con người, giữa cái nhu cầu rất lớn, rất sâu xa, rất cấp bách của con người đó, thì đấng cứu rỗi đã đến, cứu Chúa đã đến và sự ban cho của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói là phước cho nhân loại Chúa ta ra đời. Thành thử ở đây tin mừng mà trao truyền cho chúng ta là giữa cái chỗ mà chúng ta có nhu cầu mà mình không thể đáp ứng được, cái nhu cầu mà mình cũng không có hiểu rằng mình đã có, mình không nghĩ là mình tội như vậy, mình không nghĩ là mình chết như vậy, mình không nghĩ là mình đối diện với một tương lai đời đời khó khăn như vậy. Thì khi mình khám phá ra rồi thì mình hỏi là chúng ta phải giải quyết như thế nào, làm cách nào để đối diện. Thì Kinh Thánh trả lời rằng chúng ta tự mình không thể nào đối diện được và không thể tự mình giải quyết được. Nhưng có tin mừng đó là Chúa cứu thế đã ra đời và Đức Chúa Trời ban cho chính Chúa cứu thế. Thành thử ở đây khi chúng ta suy nghĩ tới điều mà Chúa ban cho thì chúng ta sẽ thấy rất là lạ lùng. Điểm đầu tiên mà chúng ta muốn suy nghĩ tới thì ở trong câu số 12 nói rằng hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể giữ phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ở đây nói là trong cái chỗ mà chúng ta ở ngoài Chúa, trong sự chết, trong tội lỗi, thì chính Chúa đã mở một con đường và Ngài khiến chúng ta, khiến anh em, nói về các tín hữu hội thánh tại Colosse là người nhận được thư này, nhưng cũng nói về tất cả những người đứng trong sự hiểu biết, sự cứu rỗi của Chúa, thì nói là anh em đã được Chúa khiến để có thể giữ phần cơ nghiệp trong nơi sáng láng. Cái chữ khiến này tiếng Việt mình dịch nó không rõ lắm, nhưng mà nói rằng cái chữ là qualify, tức là làm cho được hội đủ điều kiện. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Chúa Cha đã làm cho chúng ta có thể hội đủ điều kiện để có thể giữ phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ở đây thì chúng ta biết rằng những người tội lỗi, như chúng ta vừa nói xong, những người ở ngoài Chúa, những người trong sự chết của tội lỗi, những người cách xa Chúa, Những người không có phần trong sự sống với Chúa thì không có thể nào có cái điều kiện nào để có thể vào trong nước đời đời của Chúa. Thì ở đây nó là Chúa khiến cho chúng ta có thể có đầy đủ cái điều kiện đó. Thì chúng ta hỏi là làm sao mà chúng ta được hội đủ điều kiện? Tại vì tự phần chúng ta không thể nào có thể đạt được cái mức đó, vì tội lỗi của chúng ta là tội lỗi đời đời, tội lỗi của chúng ta là tội lỗi tuyệt đối. Chúng ta không thể nào qua công đức để mà giải quyết vấn đề của mình được. Giống như mình nợ Chúa cả tỷ bạc, mình chỉ làm được 1-2 sen, thì không cách nào mà có thể giải quyết vấn đề tội lỗi của mình. Thì ở đây nói rằng Chúa làm cho chúng ta có thể hội đủ điều kiện để có thể bước vào trong cơ nghiệp sáng láng, để có thể sống được trong sự liên hệ với Chúa. Thì Kinh Thánh dạy rằng cái lẽ đạo mà Chúa làm cho chúng ta có thể hội đủ điều kiện đó là cái lẽ đạo được xưng nghĩa ở trong Chúa Giê-xu. Được xưng nghĩa trong Chúa Giê-xu nghĩa là Chúa dùng sự toàn vẹn của Chúa Giê-xu, Chúa dùng sự công chính của Chúa Giê-xu. Chúa lấy sự đời đời của Chúa Giê-xu và thế vào trong chỗ đứng của người có tội khi người đó đặt đức tin nơi Chúa. Thì sự toàn vẹn của Chúa Giê-xu, sự công chính của Chúa Giê-xu và đời sống trọn lành vô tội của Chúa Giê-xu thì được thế vào trong chỗ đứng của người có tội, để người có tội có thể nương dựa trên sự công chính của Chúa Giê-xu thay thế cho chỗ đứng của mình, đứng vào trong chỗ toàn vẹn của Chúa Giê-xu để thay thế vào cái chỗ tội lỗi của mình. Thì Kinh Thánh nói đó là sự xưng nghĩa hay là sự ban cho sự công chính đến từ nơi Đức Chúa Trời. Và ơn cứu chuộc của Chúa là Chúa trong sự mầu nhiệm của Chúa thì khiến chúng ta mở một con đường để chúng ta có thể nhận được sự hội đủ điều kiện trong sự liên hệ của chúng ta đối với Chúa Giê-xu. Trong Roma đoạn 3 câu 22 thì nói rằng đây là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Giê-xu Christ mà nhận được cho mọi người nào tin. Nghĩa là đây là sự công bình, công chính của Đức Chúa Trời, sự toàn vẹn, hội đủ điều kiện mà Chúa ban cho những người nào tin. Đây không phải là điều mà mình cố gắng để làm. Đây không phải là công đức mà mình phải bôn ba để mà làm cho mình được hội đủ điều kiện, vì không thể nào mình tự mình làm được. Nhưng Chúa nói rằng Chúa ban cho con một của Chúa là Chúa Giê-xu trong sự toàn vẹn của Chúa Giê-xu. Và hễ ai tin nơi Đức Giê-xu Christ thì Chúa sẽ lấy cái sự toàn vẹn của Đức Giê-xu Christ thế vào trong chỗ đứng của mình, thế vào chỗ tội lỗi của mình. Và Đức Giê-xu Christ sẽ lấy sự nặng tội của chúng ta thay thế vào chỗ chúng ta và chịu hình phạt thay cho chúng ta. Và đó là lẽ đạo xưng nghĩa. Và người được cứu là người được xưng nghĩa trong Đức Giê-xu Christ, được Đức Chúa Trời khiến hội đủ điều kiện để có thể dự phần trong sự sống đời đời ở trong Chúa. Thành thử cái câu mà để dự phần trong cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng, đó là dự phần trong sự sống đời đời với Chúa, trong sự sống đời đời của những người được cứu, sự sống đời đời của những người được giải cứu ra khỏi tội lỗi. Thành ra điểm đầu tiên chúng ta muốn nhận biết đó là sự cứu chuộc của Chúa ban cho là sự làm cho chúng ta hội đủ điều kiện trong đức tin nơi Chúa Giê-xu. Vì thế khi chúng ta nói về Chúa Giê-xu Giáng sinh và nói về sự hiểu biết về Chúa Giê-xu, điều đầu tiên mà chúng ta cần hiểu đó là lạ đạo về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là ai? Chúa đến để làm gì? Và điểm đầu tiên mà chúng ta biết rằng Chúa đến trong sự toàn vẹn của Chúa để chúng ta có thể bởi đức tin nơi Ngài được hội đủ điều kiện để nhận được sự ban cho, để có thể được hưởng cơ nghiệp, được vào nước thiên đàng, để được sống với Chúa, để được sự thay đổi đời đời ở trong Chúa. Là điểm đầu tiên. Đó là Chúa xưng nghĩa cho chúng ta, khiến chúng ta có thể dự phần cơ nghiệp. Điểm thứ hai trong câu số 13 là chữ giải thoát. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm. Chữ giải thoát này thì cũng rất là dễ hiểu thôi. Thì Ngài đã giải cứu chúng ta và làm cho chúng ta thoát ra khỏi một tình trạng vô phương. Chúng ta là những người chết trong tội lỗi của mình. Chúng ta là người đã vi phạm sự vinh hiển đời đời của chính Đức Chúa Trời. Chúng ta sống từ khước Chúa, ở ngoài Chúa, chúng ta sống đặt để mình làm trọng tâm của đời sống của mình. Và điều đó dẫn chúng ta đến một cuộc đời hiện tại không có Chúa và một tương lai đời đời ở ngoài Chúa. Thì ở đây nói rằng Chúa đã giải thoát chúng ta. Ngài giải thoát chúng ta là Ngài cứu chúng ta ra khỏi cái tình trạng đó. Khi nói về sự giải cứu hay sự giải thoát thì nói về một người ở trong khó khăn, cùng khốn mà tự mình không thể giải quyết được, tự mình không có thể thoát ra được. Phải có một cái sức mạnh bên ngoài, một sức mạnh lớn hơn để có thể thắng hơn những cái quyền lực mà đang trói buộc, đang nắm giữ. Thì ở đây nói rằng Ngài giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm. Khi nói về quyền của sự tối tăm thì nói về thẩm quyền của thế giới tối tăm, thẩm quyền của Satan, thẩm quyền của tội lỗi. Và chúng ta thấy rằng đây là cái công việc của tối tăm, ma quỷ của tội lỗi là làm cho chúng ta đứng trong sự tối tăm, không thể nào thấy được ánh sáng của Chúa.
Cùng trôi kinh hát mừng sự cứu rỗi đã đến cho người, sự sống mới sông suối nguồn tuôn lai láng đến trong tâm hồn. ánh sáng soi đường, mừng chiếu sáng thế giới chìm trong đêm tối, sắc đêm bao người xa bên đền.
Đừng đã viếng thăm con người. Đấng đã đến nơi dương trần,
Ngài là Đấng Messi.
Đấng giáng sinh nơi thôn nghèo,
Ngài là Vua đất trời.
Đấng đã yêu thương con người,
Ngài cứ yêu thương đến
cùng. Con thơ nằm bình yên trong mang chiêu. Chính Giê-xu danh Ngài đấng cứu chùa, Ngài đành lìa hôi cám vào đời chiều con khóc, đem chân lý cho người. Tình Ngài dòng bao la, lòng người còn ngăn nắp, Giê-xu vẫn chờ. Hãy hát với chúng tôi bài thần ca vinh danh Thiên Chúa, khiêng cùng nhận ơn cứu chùa. Hãy đến hát khúc giao hòa, tình trời tình đất khoan khai, bước với mây anh trăng bay về bên em thờ kính con trời.
Trôi tiếng hát mừng, đời tâm tôi đã thấy hy vọng, vì cứu Chúa đã đến làm trên con gánh, lấy bao ô tội cho nhân thế. Cùng trôi tiếng hát mừng, tôn vinh Chúa cứu thế ra đời, lòng kinh mến thâm thiên tràn dâng.
Thần gieo rắc hòa lòng người chất ngất, tình yêu xuống đời. Hãy lớn tiếng cất cao lời người khen vinh danh Thiên Chúa. Hãy mở lớn cửa tâm hồn hân hoan nhận ơn cứu chùa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nói với những ai mong chờ rằng Giê-xu là đấng cứu chuộc.